Chúng từ cái pháp cái sức đó mà có tội lỗi gì. Lục Trần cũng không phải là nguyên nhân của tội lỗi, mà vấn đề là phát sinh từ sát thức, mà từ sát thức đó khi nó xem lẫn vô vô mình. Tôi đưa ra một cái ví dụ như tôi hồi 4 giờ trưa này, 4 giờ trưa chuông họ đã reo rồi, tôi thức dậy, tôi vận động, tôi thể dục một hồi, mà trong cái vận động thể dục đó là vừa tư duy về những cái bài kinh, những cái ý nghĩa của kinh điển. Thì lúc bây giờ mắt tôi, mũi lưỡi, thân ý của tôi vẫn còn nguyên trong hơi, và sắc thanh hơn vị thức pháp vẫn còn nguyên bên ngoài. Nhưng mà trong cái thời gian mà mình ngủ thức dậy, chưa ai động đậy, chưa nói cái gì, chưa nghe cái gì, trong tâm hồn mình lúc bây giờ nó nhẹ nhàng một chữ, hết sức là thanh thoát. Nó thanh thoát một cách kỳ lạ, nó không thoát cái nhẹ nhàng kỳ lạ. Thế thì lúc đó chẳng phải là lực tâm của mình mới là thanh tịnh hay sao? Nếu lực tâm của mình mà mới là tội lỗi thì lúc đó mình vẫn người não đau khổ trần mặt chưa mà. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Mình thức dậy rửa mặt rồi, mình là người cử động, mình động tác rồi, tâm hồn mình nhớ tới kinh điển, nhớ tới những đoạn kinh giới hay, tâm hồn mình nó nhẹ lâm lâm nó thôi thấy. Thế thì trong khi mà tâm hồn mình mất tay những lưu lưu của mình vẫn còn lưu, mình nó lâm lâm, nó mới nhẹ 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 như vậy. Thì phát sinh lên, để xuất phát sinh lên mình vẫn còn lưu chứ mà. Đâu có cái nào làm cho mình không ra tội lỗi gì, đau khổ gì. Do đó cho nên cái bài mà chúng ta học vừa rồi đó, là nó xâm ra cái đau khổ, cái bụi thiền đó là nó về mặt tâm lý đó, là mất xuất từ cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Nên cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Sau đó nữa là một dòng hồi xong, thì tôi tập thể dục xong rồi đó là tôi dâm cái người điện cải vô trong cái xô tôi nấu nước tôi tắm. Thì tôi tắm rồi thường thường đó, thì cô tôi là ở chỗ trong nhà đó, có lấy dùng đồ đó, chỗ không có làm. Tôi lấy rồi tôi làm mình tôi hết rồi, có nói giờ để lấy. Tôi nổi giận ra nha, tôi nói cô đừng quậy tôi à. Tôi thích đi lẫn chân mà cô quậy tôi ạ. Nếu mà cô lấy dùm đồ thì tôi không có lục nãy giờ. Mà cô để tôi lục rồi giờ cô còn đòi lục nữa, tôi lấy quần áo cho tôi nữa là con không vậy không? Thế thì là tôi luyện tôi không được, tôi nói rồi. Hồi nãy thì nhẹ nhàng an lành vô đến cũng chính lục căn này và trần còn nguyên đó. Bây giờ như vậy là người ta làm không dễ, là nó đổi hồi nãy ra. Thế thì là người đó đâu có phải là phát sinh này là tội lỗi, mà đâu phải là trần cảnh của anh là tội lỗi đâu, mà chính nó xem cái mà không bằng lòng. Bởi vì thôi, người lấy là lấy mình trước, mà người lấy chậm để là thôi thì mình qua hiểu đưa nó cũng được mà. Ờ, đã nói giờ á, hồi nãy không lấy để tôi làm rồi, giờ còn hỏi cái gì nữa. Thế thì hồi nãy thấy không? Thế thì trong đó, trần đó, nói trong cái hồi nãy đó là nó cộng với cái vô minh rồi là do tất cả. Cho nên là tôi nguyện tâm những cái việc như vậy là thấy đó. Vì vậy mà cái này mà gọi cái thứ gì nãy là khách trần như vậy, khách trần thì nãy là nó đến rồi nó có thể đi đi. Nó đi cho nên cái giờ thức an tâm của mình nó mới là thoải mái, nó an lành. À nhưng mà nếu mà không nhớ mình để cho nó vô. Nhưng mà mua là tôi nói vậy chứ thật sự là tôi biết là mình nói như vậy là mình cũng khó đó nha, cũng còn khó, mà khó là nguyên do của cái bản ngã chấp ngã mà mình đã cái đoạn rồi học thấy dư đó. Hai nữa là cái nguyên do mà tôi kiểm tra từ cái tình mã mà vì sao mà tôi thích đơn giản mà tôi bực bội là vì tôi thấy cái thằng mà đã ở trong cái đó tôi con cỏ nuôi cái giờ cái tôi đi làm từ kia mà nâng tay cho tới hồi kia đúng 10 giờ nó về rồi, cái giờ cái đơn vị nó dành người ta thích nó coi rồi nó còn lấy cái bàn nó cầm nó ngủ cái đó dần làm cho tôi thấy rằng là cái câu chữ mà dần nhớ bất khởi là nhớ vô sở biện. Cái giờ dần mà không thức dậy là cái này nó không làm ăn được gì gì hết á. Cái loại thanh niên mà không thức dậy học hành cái giờ sáng mà ngủ như vậy, bằng đêm thì lấy đi chơi làm ngày, mà ban ngày thì lấy làm đêm, là cái loại này là cái loại phá gia sư tử. Cái loại này sau này không thành đầu tổ mưu cúc thì cũng là thành là cái loại mà phá nhà phá cửa mà không. Cho nên là thấy cái nằm nó ngủ mà mình buồn, buồn không ra bực, à cái chữ buồn nó vô giống chữ bực. Thấy cái nó buồn cái mà làm nó có cái bực, bực sự không nó khó, khó thì là tất nhiên là bản ngã mình nổi lên. Đó, thế là bản ngã cái gì. Cho nên cái bài rồi đó mình học nó hay dữ lắm, biết hết. Chỉ có cái là mình cố ngự nổi, khi mà cái bản ngã, cái tất cả các pháp đơn nó đến mà mình biết được. Thường nó nhẹ mà nó không biết được thì cái gì não vô minh nó nổi lên là nặng đó. Em cái đoạn rồi học cái gì mà chính những giờ phút mà hồi 4 giờ kia hồi 4 giờ rưỡi 5 giờ đó là tôi thấy an lạc cất nhẹ nhẹ. Nhưng mà khi mà quá ra mà thấy nó đất mà nó trùm nó nằm nhõng nằm mà mình đi tới đi lui mình thể thao rồi mình tắm vậy là mình tham gia cái bộ bệnh mình biết cái loại thành gia thiên nhiên tức phẩm như thiên mà phá gia thiên nhiên tức phương như phẩm. Còn nó nhà nó chứa thức nó thành ra vàng, chứa thân nó thành ra vàng. Còn cái loại con mà phá ra cái tử đó giờ có chứa vàng để cho nó cũng thành thân thôi. Vàng thấy nhớ cái đó đó. Nó đâm ra không bằng lòng. Thế người ta phát xuất từ cái quan niệm chất mã và chất pháp mà nó sinh ra cái sự buồn thường người quên để nó thành một chứng thân là vậy. Cho nên là bữa hổm cái đoạn ta học là tánh giác tất minh mà dẫn duy minh giác giả pháp vốn thanh tịnh mà hữu tình lục tầng vốn thanh tịnh lục căn vốn thanh tịnh mà tại vì mình lấy lục căn mình thanh được lục tầng thành ra lục tầng thành cái đối tượng bị thanh được nó thành cái sở minh mà cái phá căn của mình nó biến thành cái năng minh mà như vậy là nó có năng có sở rồi thì nó có sự phân biệt mà có sự phân biệt thì đó là nguyên nhân của đau khổ. Mà tương nguyên đó, tương nguyên của đau khổ đó là pháp tức là cơ quan mình bất ngã và tất pháp. Cái những đoạn này mình nó hay sâu sắc nữa. Bây giờ có cái đoạn thật khai thị cái nguồn gốc nguyên khởi của hiện tượng vật chất. Thật bảo anh em bản thể của hiện tượng với xung cùng do duyên mà biến hiện. Cái bản thể của bản pháp là xung cùng, nó ở trong một cái màu vũ trụ ba la mà kinh Phật gọi là nhất thiết chủng tức, nó nói theo như thế, gọi là kinh gọi là Như Lai Tàng, nó nói theo cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Cái Như Lai Tàng là cái bản thể của giải pháp, hay là nhất thiết chủng tức, hay là A Lợi Gia đó, hay là Vị Thục đó, nó nhiều tên vậy đó, đều chỉ cho một cái mà nó bao trùm tổng quát, thủ cùng tam tế mà hoành biến thập phương, cái tổng thể đó. Suốt không gian, suốt thời gian. Cái gì là cái bản thể đó là xung cùng. Trong cái không là nguyên nhân, là tứ tử để rồi tác động hình thành hội tụ duyên khởi ra cái có. Rồi cái có này á, thời gian nào đó nó tan hoại đi rồi nó biến trở về không, nhưng mà cái không đó cũng là là rồi nó sẽ là nguyên nhân là dữ kiện để thành ra các cái có. Bởi vì khi mà từ cái có nó trở về không đó mà cũng không phải là ngoan không, mà từ cái không mới cái không mà gọi là cái không dữ hữu thì nó duyên khởi nó hành thành hội tụ lại thành ra cái có. Rồi cái có mà nó tan biến đi, tan biến đi trở về với cái không, nhưng mà không đó cũng vẫn là dữ hữu, nghĩa là đang có mất để ý cái chỗ đó. Cái đó ví dụ như là cái ly này nè, mình làm nó bể đi, hiện giờ bây giờ từ cái không nó ra có đi nè, ra là ví dụ như mình lấy những cái cát nha, ta lấy những cát ta lọc ra, ta lấy cái thủy tinh ta làm cái ly này. Thế thì từ cái không có cái ly, từ trong cát mà ta nấu ra lấy ra làm cái ly này, bao nhiêu là công phu lọc rồi là thở thầy làm cái hình dạng ly như vậy là có. Và cái tình nào đó cái ly này do mình như thế nào nó rất là bảo ly, cái thủy ly không còn nữa, mình gọi nó là không. Nhưng bệnh không phải là không, mà ngoan không như là lâm rùa, dính dữ không như là sừng thỏ, dính dữ không phải vậy. Mà chính cái lưu này nó bể không còn cái lưu, không còn sừng được nữa thì gọi nó là không. Còn tất cả những cái chất lượng này nè, một thời gian nó sẽ tự hòa tan trở về với cái bản thể không mà dự hữu của nó. Cái cơ thể mà phát đại của mình đấy, hiện giờ từ cái mà không có gì hết, thì mình cắt chém cái nhân duyên từ cái chân cha biết mẹ mà hiện hữu ra nó vừa hình thành ra nó là một cái thân phát đại này, thì nó tự thế thời gian 6, 70, 80, 90 năm, và cái ngày mà nó tan rã nó chết đi cái bằng là nó tan rã ra. Thế vì vậy bây giờ từ nó có nó trở thành không. Nhưng bệnh không này không phải mất vĩnh viễn đâu nha. Địa đại là trả về cho địa đại, thủy đại là nó hòa tan trả về cho thủy đại, quả đại, không đại, không đại, chứ đại, thức đại cũng trả về nguyên quán của nó là không. Nhưng mà không đó mới là không quan không à, mà không đó là nó trở thành chữ đó hữu nguyên hữu trở lại để đủ điều kiện nó hình thành trở lại. Thế thì sự vật theo đạo Phật là cách nghĩa là như vậy. Cho nên không có cái gì mất đó. Mà chính triết học Bác Lê Môn là triết học như vậy. Người ta cũng vẫn xác định trên đời này không có cái gì mất. Mà đạo Phật đã nói mấy nghìn năm rồi, đạo Phật cũng vẫn nói không có cái gì mất. Vì vậy trong cái bản thể của nó là tinh cùng, không có cái gì. Nhưng mà tùy theo nhân duyên, thì theo cái đáp ứng cái yêu cầu ứng thử chi lợi từng như phát hiện bệnh sanh ra cũng có. Và là do nhân duyên mà nó biến hiện, tâm thể tánh không nồng không dị, không giải ra nó thành dị. À đây là tôi nói cái lượng rồi nè, tôi có bảo phải biết rồi là không nồng không dị này. Em mình nhìn mình cái mắt thường của mình là không có gì đồng mà chẳng có gì dị. Nhưng mà mới là khoa học đó, cái vũ khí này là ta phân tích ra thành dị là nó mới năm cái tích mà ở trong cái bào vũ khí của mình. Tất nhiên ta là tất oxygen là tất là carbonic là hydrogen nó lẫn lộn ở trong này. Giảm số bụi bậm. Thành ta vũ khí này là ta phân ra đó từ mình thấy là con cái nào dữ luôn. Nhưng mà thực thật là muôn năm của dị. Ta phân tích ra thành dị từng nó bỏng. Tức là từ trong cái thể không đồng, không dị, nó phân giải nó thành dị. Ta phân giải rồi. Coi như là nó không dị thế mà ta phân giải rồi. Đầy bao nhiêu cực thứ khí thứ chất ở trong cái không khí của thành phố mình nó rất là ô nhiễm. Thậm chí ở Đồng Nội á, nói là không khí ở Đồng Nội là cái phần ô nhiễm nó ít đó. Nó ít các cái thứ khí, còn cái không khí mà trong thành phố mình nó làm cả hàng bao nhiêu cực các cái thứ khí độc hại nó ô nhiễm. Còn một trăm bao nhiêu tấn xuất khối không khí người ta là ta có thể kết tụ thành bao nhiêu chất tiền chất đồng ở trong cái không khí này. Thế thì từ cái mà có thể cái tấm tre mình thấy tấm tre như là không đồng không dị mà người ta có thể phân giải ra thành đồng thành dị được. Mà cái này khoa học bây giờ ngày nay làm được như vậy mà trong khi là kinh thật mà nói được chưa mấy nghìn năm là tôi thấy nó hết ứng. Thế là người kinh điển thật là hết ứng quá chứ. Đức Phật là một bậc đại giác ngộ. Rồi xét như cái dị hóa hợp lại nó thành ra cái đồng. À, thế thì là ta lấy ba
ăn như cái gì mà hợp lại nó thành ra một cái tích gì đó, đó là thành đồng. Thánh đồng vị đã phát minh thì hai cái lực hấp dẫn và đề kháng cũng tự nó thành ra cái năng lượng. Đồng vị nó có rồi thì là hãy đồng tưởng là nó quên hết, đồng tưởng là nó tương thù, mà vị tưởng là nó tương tự, nó cái nào đồng tưởng lại nó là nó hút lại, nó hợp lại, cái nào khác tưởng lại nó chống ra. Đồng năng nó thì là tương tự, mà vị năng là tương bể, đồng tấn là tương hút, vị tấn tương tự, đồng năng tương bể, vị năng tương bể, đồng công năng đó thì nó nâng sức mạnh lên. Chẳng hạn như về điện của mình ở miền Nam này, điện của mình là xài đủ cái thành phố mà kéo đi các tỉnh, nó thiếu. Mà bây giờ điện nó hòa bình, đến bữa này đóng cầu ra từ điện thủy điện ở ngoài Hà Nội vô đây, thế thì mà nó ra bội theo cái công năng à, nó qua vô cái lưới điện thì cái lưới điện nó mạnh hơn, gọi là đồng năng tương bội. Cái công năng nó mà nó đồng giúp cho thì là nó làm cho cái điện mạnh lên. Mà dự năng cơ bể chẳng hạn như điện của mình giờ đang khởi đầu, nhưng mà mình đem một cái gì mà nó tiêu thụ cái điện quá nhiều thì tự nhiên cái điện của vấn đề này nó tự dư thôi. Khác công năng của nó tiêu thụ vô cái năng lượng của nó thì nó làm cho cái dư. Thế thì cái dư lượng mà là đồng năng cơ bể là dự năng là cơ bể mà đồng tấn là tương hấp, tương tự là vị tấn tương hấp. Đồng tấn tương tự vị tấn tương hấp là tôi nói ví dụ như dễ hiểu nhất là miền Nam với miền Tây. Miền Nam miền Tây là vị tấn tương hấp, nói chuyện nó dễ thân lắm, nó dễ cảm động lắm. Còn Nam với Nam là phải lịch sự lắm, nói để cái câu nói hồi là không còn hấp dẫn gì nữa đâu. Còn nữ với nữ là nói hồi là chọt qua chọt lại là thì não. Bởi vì nữ nữ nó là bằng tấm nó tương tự nó cởi ra, nam với nam bằng tấm nó tương tự nó cởi ra, còn nam với nữ là dị tấm nó tương hấp, nó hấp vô. Đó là một sự thật vậy. Thì tôi có quy luật là tầng duyên này cái tầng duyên này đều vậy hết. Đây là nói chuyện hình thành sự vật. Tấm lòng vị đã phát sinh thì hai cái lực hấp dẫn và đề kháng cũng tự thành năng lực. Giữa sự hỗn loạn mâu thuẫn nhân tâm của vật lý tâm lý là tấm như không, những tính chất năng động hợp thành ra thế giới. Cái tính tấm thể bất động là hư không, hư không là tấm thể bất động, hư không là nằm mà vạn vật đồng dữ hay không đồng dữ, tất cả đều gọi là pháp hữu vi. Tất cả sự vật mà nó hình thành lại hoặc là đồng tánh nó hợp lại, hoặc là dữ tánh nó hợp lại, đồng tánh chống ra vân vân, là do cái đồng cái dữ và không đồng dữ đó mà nó duyên khởi ra sự vật. Trong đó có hữu tình và vô tình, hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh. Thì do hữu tình hay vô tình, vào đồng tánh nó dị tánh, đầu đồng năng nó dị năng, đồng chủng nó dị chủng, nhà dễ tác động qua lại nó hình thành nó dạng vật, nó hình thành nó dạng vật. Cho nên như vậy nó gọi tất cả đều gọi là pháp hữu vi. Bởi vì pháp hữu vi là gì? Hữu vi là các pháp đó do duyên khởi, duyên sanh, hội tụ và hợp lại mà sanh, cho nên gọi là pháp hữu vi. Đó, cho nên là định nghĩa của hữu vi đó. Vì vậy cho nên trong chuyên gia nhắc nhở nó rằng những chiếc hữu vi pháp như mộng, nguyễn, bào, ảnh, như lộ, dựng như biển, ân pháp như thời gian, tất cả các cái pháp thuộc về hữu vi. Còn hữu vi nghĩa là cái pháp mà do đồng tánh, dị tánh, đồng năng, dị năng, đồng chủng, dị chủng, tương hấp, tương bội, hội tụ hòa hợp, hội rồi là chống đối tan rã đó. Tất cả những cái trạng thái đó gọi là pháp hữu vi. Vì nó do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Các bạn nói lên là mình nhìn đó mà, để cả hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh và tất cả các thứ khí mà mình nhìn không thấy cũng đều là một hình thức của pháp hữu vi. Hôm nay là cái hoàng đạo là không nên các cái pháp hữu vi như cơm bao, như bọt nước, như mùi thơm, như điện cát, như hình ảnh, như hình bóng, hãy quán sát nó như vậy thì người đó thấy được chân lý của sự vật hiện tượng của giải pháp. Còn mà nếu mà các pháp hữu vi mà mình chấp nó thì thành ra mình chấp pháp, và nếu mà pháp hữu vi mình chấp nó thì đồng thời mình chấp ngã, bởi vì chính con người mình cũng là một pháp hữu vi. Mà nếu mình chấp pháp hữu vi là thật thì đồng thời chấp ngã và chấp pháp cùng một lúc, có đủ vậy là nguyên nhân của đạo khổ đó. Gần đây nó có hữu vi thì nó có chữ vi, mà chữ vi là cái sinh lý toàn thể Phật tử đừng bao giờ lầm lộn với người ta gọi là tôi có đạo vô vi. Người ta thờ bà này bà nọ, thần ông thánh kia, người ta giải pháp tu này pháp tu nọ, uống nước bùa nước khác là ngồi thiền rồi quán tưởng hình ảnh mình thấy là quý thần kia là vô vi gì đó. Tôi như vậy đó, mà người ta hủy mình đâu, người ta gọi là mình tôi đây là cái đạo vô vi. Xin lỗi là cái đó là ngoại đạo rồi. Người đó mình có kể người đó là Phật giáo, người đó không phải là Phật giáo. Cái người mà hủy tôi cái đạo vô vi mà bằng cái tiểu thờ ông này, lại ông kia thấm bà nọ, rồi tư luyện bằng kiểu này, quán tưởng bằng kiểu kia, tin tưởng các thành viên nào đó mà gọi là tôi vô vi, như đây là sai lầm. Cái tôi vô vi ở trong đạo Phật là một cái hình ảnh, một cái từ để mà dán tập lại cái con hữu vi, cái tương phản của con hữu vi. Cái sự thật là vô vi chẳng có cái gì cả. Tôi nói ví dụ như vậy nè, các vị muốn tôi vui theo là tôi về thôi, chứ không có thờ đại gian giác nữa. Giảng pháp này là hữu duy rồi. Mà bây giờ, như nãy tôi nói đó, cái câu chuyện mà cảm thấy, tôi thấy một cái thành, lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày, tôi bực bội. Rồi tôi thấy một cái người, mà thay vì cái việc đó họ giúp đỡ mình trước đó 3 phút thì nó đúng, nhưng mà bây giờ sau đó 3 phút là nó trở thành danh tính mình không cần nữa. Thế thì là mình không cần nữa là mình không có cái đồ bỏ nữa nè. Thế thì là từ cái chỗ thấy một cái thằng thanh niên bé vừa lớn lên mà lấy ngày làm đêm, thế đây là ngày một người thường mà muốn giúp đỡ trong việc dùng 2000 năm trước mà bây giờ trở về nhân đức không cần nữa, mình xem ra cái đồng bọn. Tôi nói ví dụ vậy. Bây giờ nếu tôi lưu như đó, ta dùng gọi là tập viết này, tập viết vô vui. Tập viết vô vui là tất nhiên là phải dùng cái tiếng. Mình tập viết, mình tâm viết. Bây giờ mình tập viết này, mình bớt cái thằng này là tại vì mình muốn thương nó, mình muốn dựa theo cái lời lẽ thánh hiền á. Ấu như bất học là lãng vô thở chi, còn nhỏ mà không học là già không biết được cái gì hết. Thay vực diễn về mấy chi dữ lão cái ngày kia mà trở mặt vô đất mà hối tiếc lại là già. Con người không nên con người vì mình thương nhỏ đó mà mình thấy đó mình thanh bực. Thế thì là bây giờ nói cái thằng này mình đã nói nhiều lần mà nó không nghe, thì bây giờ mình kể nó như không có, coi như mình với nó kể như không có. Bởi vì rồi quá thêm lần nữa, trên đời này có thiếu gì những thằng như vậy mà nó cũng vẫn sống, thậm chí nó sống ra nó để mà nó chịu cuộc đời cũng khổ nữa cơ. Thì bây giờ giải gì mà đi với nó mà làm cho mình mệt mỏi, bỏ không còn thương cái chữ này nữa đâu. Thế là các vị có ra mẫu liền, đó là cái mình tập việc đó. Nếu là do cái trí nhận xét lựa chọn dạn bỏ những cái thứ mà không cần thiết mà mình phải có, thế thì mình bỏ đi cái đó, tự nhiên là mình có cái an lạc thanh tịnh, như là tuyệt vô vô dương ba.
Còn bây giờ cái nghề mà muốn giúp mình cái năm trước là bút, nhưng mà giờ năm trước sau để mình làm đời mình làm mình bằng rồi nữa là mình mới chứ gì
thì mình kể như cái nghề này không có,
không có được thôi. Chứ tại sao mình đã làm xong rồi bây giờ có rồi ta là mình lại mình nói là mình đã lỡ giúp năm trước trước giờ thì giúp mình không ngon, thế thì là mình lỗ.
À do đó cho nên mình kể như người này không có, mà tự mình phải làm, mà mình chấp nhận làm như vậy thì là cho mình cách việc như như và cái sự lựa chọn sự phân tích như vậy quán chiếu như vậy mà mình được đem lại sự an lành trở lại. Để thành cái sự vô minh là cái sự an lành, cái cảm thấy yên tĩnh không có phiền não, đó là tôi vô minh. Cái này tôi nói nhiều lần rồi nhưng mà các vị khó nhớ lắm. Còn một cái thứ nữa là khi tập việc vô minh, nghĩa là các vị không còn tư duy, không cần tư duy quán chiếu, không cần lựa bỏ cái gì cái gì hết. Mà tôi hỏi các vị cái loại đây có ai mà thèm cái chết cho mình Karishiti Polona không? À cái chất đồ nấu ăn mà cái bằng Karishiti Polona, các vị có ai thèm chất đó? Đó, nghĩa là cái đó từ hồi nào bây giờ không hề có, cũng có ai được ăn. Vì vậy cho nên bây giờ không có ai mà có thèm rõ giải về cái chất Karishiti Polona. Thế gì là cái người ta mòn thanh tịnh vô đó, không có đòi hỏi cái đó. Thế gì là cái vô minh như vậy, thì gọi là khi tập diệt vô minh, nghĩa là không cần quán chiếu, không cần phải ngăn chặn hay là lửa bỏ gì đó. Mà tự cái đó nó không có gì hết, cho nên nó thành là thanh tịnh. Thành cái sự vô minh tức là chỉ cho một sự an lành, một sự thanh tịnh. Chứ không có cái đạo gì hết, không có thờ ông gì hết, không có cái hình thức nào hết. Và cái tuổi tôi mưu mưu đó ở trong cái mảnh đất này người ta lầm không biết bao nhiêu mặt trời. Thế thì cái mưu mưu là nó trái nghĩa, nó hữu hữu vi là giảm pháp, là đồng tưởng, là tôn thù, là dữ tưởng, thì là tôn chức mà đồng năng, mà tôn bộ, dữ năng, mà tôn đỡ, đồng tánh, mà tôn tử, dữ tánh, mà tôn hấp, tức là dựa ra tính đồng dữ. Để rồi nó kết hợp xong ra dạng vật, để rồi nó cấm đối, nó đào thải những cái mà nó không cần thiết. Để nó sinh ra đó, thì tất cả những cái tấm bằng, tấm vị đó tôi gọi là hình thành lại, tôi gọi là pháp hữu vi. Ngược lại nó hoàn toàn thanh tịnh, tôi gọi là pháp vô vi. Cái vô vi không có cái kiểu mà thờ ông gì, mà tính chữ nào, lại chữ nào, khấn chữ nào. Mà ở đây đó, người ta đưa ra cái chữ tư, chữ lại, chữ khấn, chữ giái, tôi gọi là cái tư vô vi. Ví dụ như có người bị thương đó, là tới cái bữa ăn cơm là bưng cơm lên cái rồi cúng rồi gió rồi dễ rồi tầm lưng vậy đó, giải đàng hoàng đâu đó rồi nha. Ấy nên cái đó là tôi thấm mong gì đó, đây là tôi thấm mong vui vui, vậy là không đúng rồi. Đó là không về ngoại đạo rồi, không đúng với kinh điển Phật đâu.
Hai thứ tác động nhau
xuất hành là cái tánh nó dao động. À, mình học kinh nghe là tánh giác chân thân, tánh thân chân giác, cho nên cái tánh giác của mình nó cũng trùm khắp pháp giới. Mà hư không thì nó là vô tư, nó cũng trùm khắp trong pháp giới. Tấm giác thì bất động, nếu không thì vô tư cứ bất động nhau, nó thành ra cái tấm năng động. Do đó trong thế giới có hiện tượng lao động phát sinh. Trong cái tấm năng dao động, những cái đồng tử nó hóa hợp với nhau, nó thành ra, nó thành ra cái tấm chất ngại. Đó là đồng tử nó tương thừa, đồng tử nó là nó kết hợp nhau, nó thành một cái tánh chất ngại. Chất ngại tức là cái tánh mà mình có thể cầm nắm rờ mó thấy biết được. Đây là hiện tượng chuyên minh nó hình thành để bảo trì quốc độ. À, tức là nó thành ra đất đó, thành ra có tánh ngại, tánh mực đất đó, của đất đó. Chuyên minh tỏa thuyết với không khí ở trong hư không biến ra cái năng lượng hiện tượng quả đại nó phát ra từ đó. Đây thì là khi mà có chuyên minh rồi thì nó vận chuyển ở trong cái không khí, tức như là nó thành có cái sự ma sát, có sự ma sát thì là nó có sức nóng, thành ra nó thành ra là thành ra là quả đại nó phát vui. Kim nó trong nước, trong ngũ hành mà kim nó lại thành thủy. Chất kim mà nó bỏ sát như một cái chất khác nó thành ra là lửa. Thì thường là Apollo hồi đó mà đi vượt qua cái vũ đạo, phải đi ngang qua một cái chỗ không khí, nó cọ sát ghê gớm lắm, thành ra lửa. Thành ra ngoài cái chất thiên thường người ta thấy không? Ngoài chất thiên thường người ta thấy là một cái chất mà đi ngang qua cái chỗ khoảng sát được cái số đó, nghĩa là nó vừa trái vừa tan bay ra, vừa trái vừa rất tàn. Trái rất tàn cho hết, cho thì là vừa qua khỏi cái khoảng mà cọ sát. Chứ còn bằng không là chất thiên thường là bằng sắt nè. Nó cọ sát như cái chỗ không khí, chỗ nó dữ tận lắm, là nó cháy thành ra như là sắt mà mình nướng đỏ vậy. Vì vậy mình không biết cái sắt bên ngoài vừa cháy nó cháy như là bao tàn thôi. Tôi qua khỏi khoảng đó thì vừa hết. Thành ra là cái kim luôn nó cọ sát như không khí nó thành ra lửa. Nếu mà không có cái sắt mà bảo vệ để cho nó cháy đó là thành sắt nướng đỏ, người ở trong chết hết. Rồi đó, nó lại kim nó dùng nó là sinh thủy. À mà nếu mà nấu đúng cao độ nó lại nó chảy ra thành nước. Thành nó kim lên nó trong năm nước, mà tánh nước thì chảy xuống, tánh lửa thì bốc lên. À, thủy đại thì chảy xuống, mà quả đại thì bốc lên. Địa đại thì bảo trừ, từ đó cái hiện tượng vật chất đầy đủ cái điều kiện để hình thành viên mãn. Thế là địa thủy quả thông. Không, nó hình thành ra cái bảo trì cho cái độ hình thành ra đủ các cái thứ hữu vi. Chỗ sâu có nước là biển, chỗ cạn là cồn bãi lục địa. Do nguyên nhân đó, trong biển lửa thường sanh khởi. À, cái này nếu mấy người hàng hải họ mới biết là trong lửa, trong biển là chứ không vậy là mình đà giữa biển thì có thể là phát xuất ra một cái ánh sáng giống như là ánh lân tinh mà trong mấy cái nghĩa địa vậy đó. Nó tự nhiên như nó bay là trên mặt nước. Còn bãi lục địa trong lạc thường tuôn chảy ra nước không ngừng, chỗ thế nước có cái thế lửa mà nó kết tụ thành ra núi. Vì vậy cho nên đánh đá thì lửa nó nói ra núi là cái chỗ đó là cái nước chết mà lửa nhiều thì nó vô ra nó thành ra cái núi. Vì vậy mà cái núi trong đá là đánh đá thì lửa nó ra. Còn cái chỗ mà cái đất nó
sớm cái phía nước thì nó hay sinh ra cây cỏ. À vì mà việc thử nó sinh mật mà con nghĩ là trung tâm nó là nước mà nó nhiều lần thế nó thấm thì nó sinh ra cây cỏ. Vì vậy cho nên sa mạc mà không có nước là không có cỏ cây được. Tức là thử nó sinh mật sinh cây cỏ. Vì vậy cho nên rừng tái rồi là thành đất mà mất hết gỗ thì nó chảy ra nước. Thử sinh mật cho nên là tâm cây nào cũng có nước, không có nước là nó không sống được, không sinh được. Vì vậy cho nên là mất hết cây thì nó thành ra nước. Thưa mà tưởng tượng trong cái giới tương quan là nhân quả cho nhau mà sinh. À thế là thưa mà tưởng tượng nó là nhân quả cho nhau. Sự thật không có cái nào tự sanh độc lập tồn tại được. Cái này á, các vị coi trong TV mà coi thế giới đó đây á, nó lợi hết sức. Mọi sự vật tương quan là nhân quả cho nhau mà sinh tồn, mà tư duyệt mới là sinh tồn. Từ con người cho tới con súc vật, rất là thật sự cũng vậy. Tất cả con vật thương tầm cũng như hạ thú đều là có cái cách sống để mà cơ quan tương duyên, để mà sanh khởi, để mà tư duyệt lẫn nhau, để mà sanh khởi lẫn nhau. À cho nên là có những thứ mà côn trùng thật là độc thì cũng có cái loại côn trùng để ăn nuốt cái loại trùng độc đó. Rồi cái mộ là có những loại côn trùng an toàn là thịt tươi mà không ăn thịt chết. Thế rồi là ví dụ như sư tử rồi nó bắt được một con trâu, con bò rồi nó ăn rồi nó bỏ rồi thịt muối người ta tùm lum rồi cái môi trường nó dơ nó rớt ra. Thế rồi là khi mà sư tử ăn thịt rồi còn như bỏ đó thì là lập tức nó lại là nhai xương nó sạch hết luôn ăn xương. Rồi còn có cái nhai xương nó mà còn nó xương rồi còn ăn hết rồi còn bỏ nó thành mà thú tha đó. Thì trên sân đầu ra là lượm thanh. Bởi vì trên sân đầu ra là chỉ ăn thịt nướng chứ không ăn thịt tươi. Còn cái thế giới này là cơ quan cơ duyên ăn nuốt lẫn nhau mới là cơ người vật vô cùng. Mà trong đó một con người là tối như nơi dặn vật về. Các con vật khác là nó bắt nó ăn nó còn một vài cái thứ mà nó thích thôi. Chứ còn con người thì là tất cả từ thượng thần hạ thứ con mặt đất tới nước biển. Cho nên con người mà nếu không chết là con người là tội lỗi vừa lắm đó. Tội lỗi vừa lắm đó. Ăn vừa thân vật, vừa động vật, tư tài vừa phán vật cũng là tâm dính. Có cái nào là con người là không được. Thành ra con cái đế lý ở đây đó, hướng cuộc đời, tôn quan tôn dân tâm vật. Con mà chết để nuôi con chưa sống, để mà thanh toán cái môi trường này mình tương lai không chưa hết. Cho nên là cái chuyện mà trên thế giới này mà cái chuyện mà giết nhau nó cũng y như là cái làm vật mà ăn nốt lẫn nhau. Đặc biệt là có những cái loài vật nó ăn các cái loài khác mà còn chúng ta cũng như là một cái lệ mà cầm thú có tính chất tương đối tốt, không ăn thịt đồng loại. Cho nên là dành của đại gia này bắn giết nhau từng dân trong thế giới, nhưng mà bắn giết để dành đất ăn, dành đất ở, dành của cải chế không ăn thịt với nhau. Thì ở trong là chúng ta có một lời vậy. Cho nên là chết cái cùng đó là thật giả là chúng sanh là thuộc về hữu tình chúng sanh, mà tất cả những cái loại núi sông đất liền cỏ cây hoa lá gọi là vô tầm chúng sanh. Bởi vì tất cả đều là giả chúng duyên như sanh, là các cái duyên cơ quan cơ duyên mà hậu tổ mà hình thành giống nhau. Mà nó coi nó chữ rồi xuyên đẫm cho chữ rồi thì cuộc đời của con người cùng với dạng vật không có ai hơn ai, đều là giả chứng dương như sanh hết cả. Thật sự con người không ai có tên mà. Tại mình nói mình tên này tên kia, họ này họ nọ, chứ thì thật là cái họ đó cũng đâu có nói là cái gì. Tự mặt nó, cũng như là cái mình mong này là bao nhiêu, là bao nhiêu cây vậy, nhưng mà thật sự nói vậy á, nhưng mà như thử á.
như thế tốt thì như thế tánh, như thế ngang, như thế duyên, như thế lã, như thế láng, nó dễ thôi. Nhưng mà mình đặt cái tên này tên nọ. Còn con người của mình cứ đặt mình họ này họ kia họ nọ, cái gì là cái đó muốn thay đổi lúc nào cũng được, không nhận gì. Muốn thay đổi lúc nào cũng được, vì vậy nó không có thật. Cho nên mình cầu nguyện mình gian dối bằng cái tên mà tên nọ đâu, đâu có ăn thua gì hết. Cũng như đất nước Việt Nam mình á, nó nhiều tên lắm, đặt tên gì cũng được, đặt là Đại Thừa Việt cũng đất nước này, mà đặt là nước An Nam Đức cũng đất nước này, bây giờ là Cộng hòa Cao Chủ Nghĩa Việt Nam cũng đất nước này, là do mình đặt tên, do trong cái thời đại đó rồi cái người đó mình đặt tên lên, tôi nói vậy thôi. Cái sự thật là mảnh đất này là mảnh đất này không có tên gì hết. Mà nó học cho kỹ rồi mới thấy là một sự là cái đời này là hoàn toàn là một cách là do nhân viên hòa học cách như là giả tạo. Sự thật bình thường trong thế giới tương quan là nhân quả cho nhau mà không có dần làm nhân duyên cho nhau, không biết là nhân duyên cho nhau. Ở đây có hai mặt, là nhân quả, nhân duyên. Đạo Phật nó có hai cái tâm lý đó. Một là nói về thời gian thì gọi là nhân quả. Nói sao nhân quả là nói về mặt thời gian. Đây là tôi ví dụ cho mình nha. Cái này cái giáo lý mình học như vậy, nó gọi là học sâu đạo Phật đó. Đây cái câu này nè, cái giáo lý này nè, mà nó thành một cái giáo lý này là mình phải trồng nó 4 tháng. Thế là từ khi mà vô cái hộp, người ta mình nói cho cái này, nó mong về là bán được rồi nó 4 tháng. Thế vì cái chữ nhân quả đó mới là chữ cho cái thời gian đó. Tâm là bằng cái hộp, mà khi nó kết quả thành cái băng mà mình thu hoạch được đó là nó đúng lắm. Thế vì là nhân quả là nói về các nghĩa sự vật nó hình thành về cái mặt thời gian. Thành ra Đạo Phật nó có giáo lý nhân quả. Và cái giáo lý nhân duyên để nói cái gì? Giáo lý nhân duyên là để nói về cái mặt thời gian, duyên khởi. Tôi nói ví dụ như vậy, nó cần đưa cái câu này nè. Thì nó thấy mà cái thời gian này nó quả là nó bây giờ cái nhân duyên à, nó từ vô con bò, từ cái mất mát, từ cái củ chi mà đem về đây, rồi nó đi mua chậu mà chậu nó từ lá chi, từ vương hoàng trở xuống, rồi á là thân nó về chậu, rồi còn cái phân bón là nó mua từ các cái nhà máy đó, cái hộp nó về để mà tưới. Rồi các cái vũ trụ nguyên văn năng, rồi còn nước cũng vậy, nước hoặc là đại dương lấy nước, rồi hoặc là một cái nước máy. Thì như cái vũ trụ hợp lại thì là mình mới là tâm nó thành một chậu. Như thế thì là cái băng này nó hình thành là phải có cái nhân duyên, người nhân, người duyên nó mới hội tụ lại, nó mới hình thành được. Đại cho nên sự mặt thời là nó đi hai mặt, đó là mặt không gian rồi nói về là nhân duyên, mặt thời gian rồi nói về nhân quả. Còn với cái câu này, sự mặt thời tưởng trong thế giới tương quan là nhân quả cho nhau mà sanh. Đây, câu đó rất là sâu sắc, cái câu này là đơn giản. Nó là nhân quả cho nhau mà sanh. Bây giờ nói về con người cũng vậy đó. Cái người mà làm cha bây giờ là làm con trước đây 30 năm. Cái người trước đây 30 năm là người đó là con, mà thậm chí còn ở trong bụng cha bụng mẹ chứ. Cái người cũng lên từ bụng cha bụng mẹ, rồi bây giờ ra sau 30 năm là làm cha, rồi từ con là không có cha lắm. Một cha không có con. À, thì nói về thời gian nó là làm nhân quả cho nhau. Nó vì là con rồi cũng làm cha, vì cha không cho con mà làm cha. Làm nhân quả cho nhau mà không, có dần làm nhân duyên cho nhau. hạnh phúc không có cái nào tự nó độc lập tồn tại. Nó xoay dần, nó tương quan tương duyên nhau mà nó hình thành. Một cái bình hoa này đây, nhân duyên nhiều lắm đó nhé. Ánh sáng mặt trời, rồi nước, rồi phân, rồi đất, rồi chậu nè. Rồi còn các cái chất khí, nếu mà để sai cái chỗ khí hậu, nó cũng không lớn được. Tức là mấy cái chúng sanh tương tự, là mỗi cái lâu nay đưa nó không phải là cái gì khác lạ. À, chúng sanh tương tự là do vô minh nè. Chúng sanh mà nó tâm sanh tử, năm từ lời này lời nọ là do vô minh nè, là chúng sanh tương tự. Các bạn vào đây nói về thế giới tương tự, bây giờ nói về chúng sanh tương tự. Nếu ra nào mà chúng sanh tương tự không biết. Thế là mà vâng nó không phải cái gì khác lạ. Do người chúng sanh dùng cái tư kiến minh tư để mà minh cái tánh giác mà có sự lỗi lầm. Thế là do chủ thể năng minh, năng phân biệt để mà nhận thức cái vạn vật biến vạn vật nó trở thành cái sở phân biệt. Thế là phát xuất từ năng sở đó này mà thành vô minh đó. Cái người vô minh không có cái gì là do phát xuất từ cái năng minh và sở minh hay là năng phân biệt mà sở phân biệt mà nó thành ra thành vô minh. Nó đâu không có cái gì lạ. Nếu mà tất cả đều chúng ta mình mà người nào như người nấy, thế thì là cái đó là cái tánh thành thành bản nguyên. Nói rõ là nó phải vậy đó mà. Nhưng mà sự thật là mình vừa cái năng phân biệt của mình người nào đâu có giống như người nấy đâu. À, người cảm tình, người không cảm tình, người thương, người ghét, người thì theo ta, rồi mấy người kia là theo của tụi nó, ví dụ vậy. Thế thì từ đó nó thành ra vô minh đó. Vì vậy mà cái thân tương tục mà không thành thánh giả, không biết được cái nhân duyên hồi sinh tử do cả do là nó bắt tâm từ cái vô minh đó. Do người bất tâm dùng cái tư kiến minh tư mà để minh cái tánh giác làm ra có mà có sự lỗi lầm, từ đó có cái sở minh. Sở minh đã có thì cái năng minh bị lệ thuộc vào năm và sở như lưỡng dặm. Chúng ta hàng ngày bị năm và sở, mà chính vì năm sở nó sinh ra qua cái quan niệm chất đã và chất chất ta. Cho nên mình tụng kinh đó, cái câu mà năm lễ sở lễ tánh không tịch thì cảm ơn đại gia năm tư người đó là cũng là một cái cốt là lễ mà nói lên cái người tu hành là phải vượt lên cái vấn đề năm sở. Năm minh sở minh sinh ra cái vô minh phân biệt vô giác vô mình vô dẫn. Còn năm lễ sở lễ nếu mà mình dùng ông Phật rồi mình coi là cái ông Phật là cái đối tượng sở lễ là vô tình mình bỏ ông Phật của mình mà mình hư vọng ở nơi ông Phật ngồi trên bàn, tức là sao rồi, tức là mình bỏ mất cái Phật của mình rồi. Mà sự thật là cái ông ngồi trên bàn là không có Phật. Tôi nói như vậy các vị còn ngờ vực sao? Đừng có ngờ vực lắm đây này, một lát nữa các vị ra đây này. Rồi ở chỗ rơi vào một thành thức đây này, cái ông Phật này là cái ông này các vị gọi là ông Phật cái gì? Ông ngồi đây mấy tháng trời rồi đó mà không ai đến cửa gì, không ai thương xót, không ai tính mến gì hết. Các vị thấy chưa? Cho nên là Như Lai Thế Tôn được cái buồn lắm. Đất thời đất thế thì kêu thành thủng, mà thất thời thất thế thì thủng nó giả kêu. À, cái lúc đưa lên vậy thôi, làm rình ngon để tổ chức mời cả 5-7 ngàn người ở hô hào lễ bái. Còn có lúc vậy để ngồi lâu lắc gần cả năm trời đó. Thế mà ông Phật đó là đàn ngon, Phật đàn ngon đó. Thế thì các vị thấy không? Cuộc đời này cái chuyện mà thẩm tư thâm tầm vinh nhục đất thời, đất thế, thất thời, thất thế nó khác nhau lắm. Thời lai bồ lưu thành công dữ mà dẫn khứ âm hùng ẩm hận đa. Cái thời nó tới rồi là những hãng tầm thường. Cái hãng bồ tớ, những người có câu cá. Nếu là câu cá chẳng như sư phụ, sư phụ tử ngon đó mà. Nhưng mà cái thời tới rồi là cũng thành công làm tổ tướng mà. Mà dẫn khứ âm này nọ mạnh đai chẳng hạn như Đức Phật mà đang ngồi ngoài ra lớn mà dặn khứ à, Thế Tôn đàng hoàng mà ngồi nói vậy tầm nó mới đông như vậy rồi bỏ cây rồi thủ xung quanh ngồi coi buồn cả không ai biết cửa ai đó hoài gì nữa. Thế thì là người đến bữa đây là các vị thờ ra hay bầu đứa thần công vụ là coi thì vậy là cái bữa mà các bạn đang để lên cái bàn cái miệng rồi là lại thôi là lại nha đưa ra thuốc đưa ra con nghe cái bậc nào con lớn mà giờ để vậy không ai nói vào. Tôi nói cho nó để là cái biểu tích rằng là mình năng lễ sở lễ phải tấn thương tịch thì là mới là đạo Phật. Cái pháp vụ mà tổn lợn cái ông mà bằng đồng bằng đất bằng lỗ bằng cái năng gì đó mà pháp vụ tổn lợn mà lại vượt đồng ở nơi cái ông này là cái gì không bao giờ biết được thật lạ và vô tình bỏ mất thật thiệt ở trong chính mình mà đi thư bỏng ở nơi con thật mà lúc thanh tầm lúc dinh lực đó. Tôi mừng như vậy, tôi mừng những cái phát tưởng như vậy là trong bụng tôi không chưa nào mà nhưng do đó là tôi cứ tôi đã làm việc rồi nhưng mà các Phật tử là tôi tin rằng các vị không có để ý cái đó mà các vị không có để ý cái đó nghĩa là các vị không có thường các vị thường là không chờ người ta bắt ngồi người ta không có để cái mê người ta cũng tính cái các vị mới thường chứ còn Phật tử là cái người học được là nó nhìn thấy tội Phật đó là tự thường đó. Thường là biết rằng tội Phật này không phải là diễn diễn đổi trên cho nó mới thấp kém vô cùng tâm thương vô cùng mà thật đó, là khi nào mà trí tuệ của mình mà nó thấp hơn cao độ sống theo cái lý sống hợp cái lý mình vi phạm cái lý người ta nhiều thì lúc đó là mình thành Phật tình thần người đó lúc đó là thành tâm tức Phật đó lúc đó là tôn tạo tức Phật thành tâm tức Phật đó thì mà hoàn toàn không còn vi phạm cái lý nữa sống đúng cái lý thì mình là tôn tâm tức Phật chứ không phải Phật ở ngoài chỗ đó là cái chỗ mà nó là tôi phải nói gì ai cho cái này chết hả nhập đâu là nó đó còn các vị mà là tử lợn đó hiện giờ nó thật đấy mà các vị không cúi đầu không cấp lớn không làm cho nên tôi á tôi nói bây giờ tôi không có chùa tôi nói mà tôi có chùa một cái điện tốt về đó ha tâm rất là người chưa đó hay là lỗi lầm gì cũng vậy bình thường nói tôi cho các vị đi rất đi rất thoải mái vô mà lỗi thật tất nhiên là vô lỗi là có chứa tôi có chứa đàng hoàng ha mình hơn cứ đi rất rất thoải mái bà cái dài nó ăn cắp quá dài mà bắt người ta để rất rất ở ngoài ta lại thật không quan tâm chứ mà ở trong cho nên tôi nói là nếu tôi có chùa là tôi cho tôi rất rất thoải mái bởi vì thật nhất quá mà thật mà sợ vô không sao thì nếu mà vô thì mình cứ dùng ta lại ta bỏ thành thức thương đó là mình tại ra mình bảo là mỗi người là cái mơ là lao một lần chiều có người lao cái mơ có người lao mình nhấn cái nước giả cho mình đẩy đi cho nó không được mà nếu mình lao mình cứ tu để cho cái lỗ tai lại thoải mái tâm hồn nó tập trung nó thật cái nhớ được hết ba tâm hồn trời đất ơi nó lấy rồi anh mới có lấy mà thật mà sợ gì cái thứ bụi bẩn mà thật là hẳn lúc cái thân này nó lấy rồi nó nhớ không á cứ cho nó đi thôi đấy tôi chạy hết rồi mà để tôi vậy thì yên á, còn mà nếu mà bắt tôi á mà lãnh bỏ á là tôi tự á. Thật ở cái đất Sài Gòn phải biết tiếng xe đừng thở tiếng xe em nói vậy chứ. Chứ Phật ở đất Sài Gòn này mà thở tiếng xe em nói thì xin lỗi mà mời mà vô núi vô đường mà ở. Thế thì tôi biết rằng Phật duy sức chịu đựng cái việc đó. Phật dùng cái lòng, cái tâm của con người còn mấy ảnh bệnh đặt. Bệnh đặt tôi vô cửa xuống xe, tôi không thuốc, nữ là tôi về tôi không học. À, chứ tôi không thuốc. Phật nào cũng lâu, tôi chạy với mọi người mãi, tôi không nói, tôi chạy lại thành phố, tôi nói chứ. Nó nói mở cho tôi nói không. Nhưng mà sự thật, Phật nó có làm như vậy, Phật nó có làm cái chuyện nhỏ thật vậy. Phật biết chúng ta quá mà. Nếu mà tới với Phật nữa là Phật là Phật khen rồi, còn cứ như vậy, rất ở xe không thôi được. Ở quê là sao đi bộ, chẳng lẽ đi bộ là Phật biết mà sao? Sao đi không có nhớ nữa. Và ở Sài Gòn thì sao đi dạy đi nhớ. Đại cái thành phố mà. Cho nên tôi có những cái nghi lễ mà làm cái đầy đọa có người ta khổ sở mà không có đạo lý người ta thôi. Kính là cái kính, tạm kính là có tới. Nhưng mà bây giờ tôi là cái đôi dạng 300 ngàn mà mất thì tức đi. Vừa có được, mà lát nữa có người làm sao vậy? Chẳng lẽ mấy cảnh ta cho người tìm đổi vợ về hay mà ra cái cảnh tâm tâm năng người lại bỏ về. Còn gì là cái tình cảm của anh ta. Thành ra tôi vậy nó mà các vị nào chờ các cô tôi có chờ tôi cho các vị thoải mái. Tôi nói như vậy nghĩa là mọi người phải tôn trọng Phật là cái trí tuệ giác ngộ, cái trí tuệ giải thoát của chính mình. Còn bên ngoài là cái biểu biểu tượng để diễn biến độ trên cho những người ta chưa có hiểu được đạo Phật. Nó tới vậy thôi, không có nên làm khó. Thành ra cái tấm năng thở năng lỡ trở lỡ năng minh trở minh nó làm cho năng lại cái tâm hồn. Vì là tấm mơ không ngoài âm thanh mà tấm thấy không ngoài màu sắc, sắc thanh như ngũ sắc hết sáu cùng vọng thành đã đá âm thanh làm cái đối tượng cho vọng năng này sắc thân hương vị xúc pháp nó hình thành làm cái đối tượng cho vọng năng. Khi mà vô minh nó không ngờ thì sắc thân hương vị xúc pháp nó biến thành gọi là vọng trần. Và cái thấy nghe hiểu lấy xúc nhất của sắc thân mình nó gọi là vọng năng, tức là cái thân chân năng phân biệt nó như vọng. Còn sắc thanh hương vị xúc pháp kia đó là cái tốt hay cái xấu mình khen mình chê đó cũng là hư vọng. Cái tự nó không có tốt, không có xấu, không có đáng khen cũng không có đáng chê. Nhưng mà mình phân ra cái phân biệt hoặc tốt hoặc xấu hoặc đáng khen đáng chê nó nhớ mà đó là cái đối tượng vọng vọng thành muốn sao thành nó thành cái đối tượng phân biệt hư vọng. Chứ còn là giáo lý của đạo Phật mà theo lưỡi tinh thần lưỡi nữa là lưỡi tâm không bao vọng, không hề có tội lỗi. Mà mình có là tôi nói hồi nãy đó, tôi nói đã nghĩa là có những giờ phút mà hết sức lưỡi tâm vẫn còn nguyên, sức tâm nguyên lưỡi chút hết nhà cửa bỏ cây ra lá vẫn còn nguyên chỗ tôi ở bình thường. Và mình mắt tay mũi lưỡi tâm ý cho tôi vẫn còn nguyên, nhưng mà lúc đó tâm hồn hết sức thanh thản, hết sức an lành. Thế rồi đâu có phải tâm tình này làm nó thành vọng đâu, nó làm cho mình đau khổ đâu. Khi đau khổ là tâm năng năng phân biệt, tâm năng sở phân biệt, tâm năng chấp ngã, tâm năng chấp pháp. Còn đó những cái thứ nguyên thể lớn xuất huyết sinh khởi thể đồng nghiệp thừa nó hấp dẫn lúc hợp lúc lên khi cần sư tưởng là đây là nói vấn đề à. Đồng nghiệp nó có cái nghiệp lực hấp dẫn nhau, đồng nghiệp nó thừa nó hấp dẫn nhau. Lúc hợp lúc lên khi cần sư tưởng tâm thế nhân minh có thì luôn luôn là có cái sức sở minh nó hiển hiện. Cụ thể là đối tượng nó tác động vào nhau từ cảm tính nó chuyển sang lý tính, từ lý tính nó nảy sinh ra thái niệm, từ thái niệm nó dẫn đến tư duy, do tư duy có sự tưởng tượng nhận thức thể chứ bị phủ nhận sinh ra tâm lý gần nhất. Tư tưởng được đồng tâm sinh ra tâm lý yêu thương, bằng cái dòng nước yêu thương kết thành chủng tử rồi hư nhạt cái tưởng tượng hấp dẫn nhiệt đồng phát hợp với cái ước la lam, nó thành ra cái trạng thái của tôi trong cái thời gian gọi là minh hoạt. Đấy, đây là vấn đề nói về con người đó, chúng ta tôn tục là nó thở thân, thở thân nó có nhân duyên nhau, có nghiệp lực nhân duyên nhau. Tâm tưởng hợp luôn 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 vận động mở thai theo việc sở hành mà cảm thọ. Khi đi lên lúc đi xuống sâu dần tâm sáng mở, đó là nguồn gốc làm cho chúng tâm tôn tục không dừng. Tâm tưởng hai tâm là do tầm, mãn tâm là do tưởng, cái loại hai tâm là do tầm ái, cái loại mãn tâm là do tưởng tượng, cái loại là thấp thân nó là do chỗ ẩm ướt, loại quá thân nó thì là do lưu. Thành ra nó thay đổi, nó vận động, nó đổi theo theo cái việc sở hành mà cảm thọ, theo cái việc của mình mà cảm thọ, cảm thọ theo cái sáu đường đó. Nó tổn nhiều thì nó tâm hồn nó thoải mái, nó thành thương, thành thánh, thành văn như giác Bồ Tát. Mà tâm nhiều thì nó đi từ người cho tới như là xuất sanh. Phật bảo thế ra tổn và ái gắn bó ràng buộc lẫn nhau, ái mãi không rời, nó kết thành ra cái nghiệp nhân tương tục cha mẹ vợ chồng con cháu ở trong tương tục sinh lên sinh xuống, không có thời kỳ chấm dứt. Hạn chúng sinh này là do dục tham làm gốc.
Tất cả mọi người đệ tử Phật không riêng gì của đạo Phật, mà tín đồ của tất cả đạo, đạo giáo khác. Ai bắt đầu mà tu tín ngưỡng một đạo giáo nào cũng có một cái ý niệm chung là năng cầu sở cầu, năng chứng sở chức, năng đắc sở đắc. Tu hành mình phải cầu nguyện để mình đạt tới cái mục đích mà mình muốn mong cầu. Tôi hành ai cũng muốn mình làm một cái việc gì đó để mình đạt tới một cái kết quả nào đó, đạt được cái kết quả nào đó. ai cũng muốn tu hành để mình chứng được cái gì đó. Đó là cái tâm lý chung của tất cả những người có tín ngưỡng cho tôn giáo. Nhưng mà cái đó là trên cái phương diện, trên cái phương diện tu học về cái giáo lý mà gọi là tương đối. Giáo lý phương tiện, giáo lý bất lễ nghĩa, nói như vậy là tính chẳng phải là sai. Giáo lý nó có hai thứ, phương tiện và cứu tính, lễ nghĩa và bất lễ nghĩa. Trên bước đường tu học, giáo lý bất lễ nghĩa, giáo lý phương tiện, thì người phát tâm nào cũng phát tâm nâng đạt tới cái quả vị nào đó, chẳng hạn như quả vị vô thượng bồ đề. Thế thì mình là người năng tài, mình là người năng nguyện, mà cái đối tượng quả chứng vô thượng bồ đề là sở cầu sở chứng. Thì trong cái giai đoạn mà mình còn tu học cái giáo lý phương tiện, giáo lý tương đối, giáo lý phương tiện, giáo lý bất lễ nghĩa, đều đã cứng như thường. Nhưng mà ta đang học cái hệ thống tư tưởng, cái loại kinh điển mà thật vì người đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói, thì cái hệ tư tưởng này nè là của những người phát tâm đại thừa, vì những người tối thượng thừa mà nói kinh này. Do đó cho nên là khi ta học cái bát nhã này thì Đức Phật nói là có cái đoạn mà văn như trước vừa rồi, Phật nói đối với quả vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật không có được một chút xíu nào hết, mà vì chủ ý chúng sanh, Đức Phật nói rằng Đức Phật có được vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ Phật không có được chút xíu nào hết. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Đặt ra vì sao mà Phật nói vậy? Tôi bồ đề thủy pháp bình đẳng của thế ta hạ thủy dân nào đa la ta nửa tam bồ đề. Cái Phật ta lại đặt vì sao mà tới đây ta lại nói với các đệ tử rằng ta không có được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác một chút xíu nào hết? Vì sao? Người này các đệ tử này hiểu nè, cái gọi là vô thượng bồ đề đó, vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, chẳng qua là ta đã có cái chỗ, ta cái trình độ nhận thức của ta giác ngộ nhận thức được cái chỗ mà nhận thức vạn pháp bình đẳng vô hữu tai hại, ta không còn phân biệt, ta không còn sai lầm trong cái biến cố sở chấp đối với ưu tha khởi. Đây là nếu là học tới rồi là ra duy thức cho tâm đó thì ta phải nói như thế. Thường thường á, tất cả chúng ta nói thì là đối với cái ưu tha khởi là giảng pháp là ưu tha khởi nói cách khác là ưu tha duyên ngư thân khởi. Bên kia gọi là ưu tha khởi, đại gọi biến biến cớ chấp à. Ưu tha khởi ba là duyên thành thật, đây là nói về duyên thức thật này. Cái người mà đạt tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đây đó, chẳng hạn như Đức Phật đó, là chẳng qua là đối với dạng pháp ta nhìn đó, thử pháp bình đẳng vô hữu cao hạ thì danh năng nội đa la tam biểu tam bồ đề. Khi mà gọi là chứng vô thượng bồ đề chẳng qua là nhìn dạng pháp đó đúng như thật, nhìn thấu triệt được cái tính y tha khởi của dạng pháp. Đại chúng nói rằng là biến cố khởi chấp tánh, y tha khởi, tánh duyên thành thật, tánh và ba cái tánh của duy thức học đó. Tất cả dạng pháp đều y tha duyên ly thanh, ly thanh khởi. Cho nên á, người nào mà nhìn quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng như cái tính chất ưu tha duyên sanh khởi của giảng pháp á, thì cái người đó tự nó có duyên, duyên thành Phật mà không cần tìm cầu mong được cái tấm duyên thành Phật này. Bữa hẳn tôi đã vẽ một con cò, một con gà, một con chó rồi đó. Cái này là các vị nói cho xe nè, nhìn thấy vậy là các vị nói cho xe nè. Đây là dân ngôn giả đặc nè. Rồi phân biệt nó cà tre rồi thì các vị đã thấy được cây này nè. Các vị sẽ nói cây này là một cái tên cây khác đàng hoàng. Cái gì nói cây này cây khác nè, cây gì đây là con thấy cây gì đây, tùng phải không? Đó. Thế thì á, còn cái nhà nho đó nó phát xuất từ cái bốn cái thái cấp tăng lên một tầng nữa, hoặc là cấp trung quân tử mà tùng hiệu tượng thi, cho nên là thường thường là trong cái bộ tranh đó mà người ta thường vẽ cái cúc và tùng, cúc lộ hay là tùng lộ. Lộ tức là cờ đó, có cờ đội này là cái phúc đây, là tôi dựa trên cái phúc và tôi suy diễn ra nè, là cái phúc này nè, cái mình nó thẳng mà trong việc nó vẫn cho không có chứa những cái dị động hết, là tôi gọi là phúc là quân tử, mà nó biểu hiện cho người quân tử. Trong việc nó không có chứa cái gian manh, cái độc ác, cái dữ dội, cái gian tham, cái gì xấu xa nha, như cái tâm có, nghĩa là rỗng trơn thật ngần. Cho nên là khi nào mà ta vẽ các cây tre rồi mình kia nọ cúc lộ rồi đó, tre tọ thì là biểu hiện cho người quân tử. Đây là theo cái nguyên cơ sở chất của các dân tộc Á Đông. Còn cái tung này nè, cái tung này ta gọi là quân tử sử ứng tuyệt địa, bất năng nhiễm loạn trì tâm. Người quân tử ở những cái chỗ, ở trong cái hoàn cảnh xấu xí, ở cái chỗ tuyệt địa, ở cái chỗ nhiều thứ gian manh độc ác dữ dội, đi hoa thượng đệ hạ đạp lân lân đủ thứ, mà cái người này đã ở trong một cái hoàn cảnh xã hội như vậy, ở trong cái chỗ tuyệt địa như vậy mà người ta không bất chấp, không học đời, không sống bằng cái chữ gian manh xảo trá tuyệt hạ đi hoa lẫn nhau. Thành ra đây, quân tử sẽ ước được địa bất năng nhiễm loạn thì tâm. Người quân tử ở trong cái chỗ hoàn cảnh xấu được như vậy mà họ không bị, cái lòng của họ không bị nhiễm ô ha. Cố tùng bá khả dữ nại tiết xương, cho nên người ta bứ như cái tùng cái bá, cái tùng cái bá, tùng tất cả những cây mà qua cái mùa đông này là có thể bị rơi rụng lá hết, như ở Liên Xô bà hẳn tôi có coi được bị mà đi Liên Xô vậy đó. Mùa này tịch cây cối toàn là trà trên hết, còn trà trên không còn lá, là do cái mùa đông là lá rụng hết thôi, mà chỉ có cái loại tùng bá chịu tích xương có thể không rồi. Cũng như ở Đà Lạt là nhiều thứ cây thông mà qua mùa đông này có thể bị rụng đấy, cái độ lạnh nó không đứng nổi quá ta, cho nên là các thứ cây khác đa số rụng, mà toàn cái loại thông, cái loại tùng không rụng. Để tôi ví cho cái đức tánh là việc tượng thu ở trong những cái chỗ đó là hoàn cảnh xấu ác ngay được, mà tâm hồn của người đó vẫn y nguyên bất động. Thành ra nhìn thấy về đây là các vị gọi là tức, mà đây gọi là tùng. Thì nó từ đã gọi là tre, đã gọi là tùng, là một lần biến cái sở chấp giả đặc danh chân ngôn, rồi lại chất nghĩa cho tre là tôi biểu cho người dân quân tử, cái tùng là tôi biểu cho kẻ tượng thương, và lại trần thêm một cái thứ triết lý dân ngôn nữa. Như thế người ta gọi là sống theo biến cái sở chấp. Còn sống theo yên hóa khởi là thế nào? Yên hóa khởi đây nè, là nhìn cây này là cây này, cái này là cái
này
gọi là cây là cái bằng là thế giới tất đàn cái cây cũng chưa trúng nữa mà cũng không phải gọi nó là cây được. Nhưng mà bây giờ mọi người ở cái cây nó bằng gì ông lại nó thì làm sao mà biết cái gì hả? Thì phải gọi nó là cây. Mà cây thì là đã gọi là cây thì thôi, một cái là đây gọi là cây thôi à. Mà thêm vô cây tre cái tầng là thêm một tầng đúng cái phải chắc là do cái miếng cây thôi sợ chất đó mà nó mất đi cái tính chất yêu tha, mất đi cái tính chất bằng nhận thức giải pháp bằng cái tính chất yêu tha sợ, nghĩa là yêu tha duyên thân, yêu thân sợ nghĩa là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể chất của nó như vậy, công năng lực dụng nó như vậy, như vậy là như vậy, đừng cắt giữa gì hết, đừng hỏi tại sao. Thì là nhân như vậy đó, cho bằng là cái đề thử thách bình đẳng như thế cao hạ, đạt tới cái chỗ là cái thượng tướng giả đẳng tướng giác rồi thì á, nhìn dạng pháp qua cái tính của nó như vậy, rồi thấy nó như vậy, cái tướng nó như vậy là nó như vậy, mà cái thể lực nó như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, như vậy. Đạt tới cái chỗ nhận thức đối dạng pháp nó như vậy đó, gọi là người đạt phải quả vô thượng tướng đẳng tướng giác, chứ thì thật như là chẳng có đạt cái vô thượng tướng đẳng tướng giác gì hết. Thử nhận là để thử nhận để nói là cái đó. Để mà tập cho mọi người thấy nhân sự thật. Cũng như bây giờ đây nè, các vị ở trong này đây, có nhiều người là nếu mình không học Phật là mình bị biến cái thể chất, rồi sanh ra đi nghe pháp về cái mã thường não vô minh dày đặc, nó cầm lên hết trơn. Ngồi bằng cái áo mình của mình đây là cho xuất dân, còn cái áo của bà này là thuộc về các tên nội, cái áo của mình là cho xuất bóng, còn người kia là thuộc về như sao pháp hay là sao thái lan gì đó, bà cái bữa nó đổ lông nè, thành áo cái đây mắt tiền áo của ta, áo ta đây là chuyển nhất cái đây, áo của ta là mặc vô là đi là ta biết mình là dịch chùa hồi hương liền. Đại để cái đó nó làm cho mất đi cái tính chất yêu tha duyên, cái tính chất trí tuệ mà nhận thức các pháp bằng yêu tha duyên như thân thể, nó mất đi cái tính chất đó. Mà cái người mà đã có cái trí tuệ mà vô thượng tính đẳng tính giác đó là ta nhận thức các pháp bằng như vậy nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Do đó mà ta quá giải bao nhiêu là cái phân biệt, cái ghét, cái thương, cái phải lấy, cái tốt, cái xấu, cái lấy cái bỏ cái hơn cái thua. Do đó mà không có phiền não, không có khổ đau, không có tâm tích gì hết, thành ra gọi là vô thượng tính đẳng tính chấm giác. Đấy cái chỗ nguy hiểm là cái chỗ sâu lặng chỗ đó. Nói ở đây nội uống tất nó cũng là rắc rối nữa. Mày uống cái tượng nào hả? Nó uống tượng kia 700, tôi uống cái đầu tôi 2000. 2000 thì mới hơn 700, mình được xỉn cái gì đó. Mà thì thật ra là tóc thì nói vậy, nó vậy thôi. Rồi làm quan chữ nào qua chữ nào đó là tùy theo cái ý thức của chứ không phải là nhất thiết là mà 2000 là đẹp đâu. Nhưng mà người uống 2000 là phải nói rằng là tự cho mình là ngon hơn cái người uống 700. Điều đó là điều tốt thật. Cũng do cái chỗ đó mà muốn diệt trừ cái phiền não cho những người tu á, ta quấn tập cái cho rồi khỏi cái 700, 600, quấn là nó hơi dài nữa đó. Quấn tập cái cho nó rồi à, không có hỏi anh gọi sợ bông gì, sợ bông bá, sợ bông ghét, sợ bông là cam mây, sợ bông đu gì đó, không cần. Quấn tập cái người đó rồi nè, tập cho nè, không có, gọi gì cũng được. Rồi từ cái uống 700, 800, 2000, 1000, rồi từ cái gửi sợ bông nào thì nó làm cho cái nó sinh ra cái biến thế, tức là biến thế tức là cái tính chất mất quanh co chuyên ly mà tự mình đặt bày ra để đời sinh ra khổ não, làm cho cái tính mà thay vì là mọi người đều có cái trí tuệ nhận thức dạng pháp y như cái thực tính của nó, mà người nào mà nhận thức dạng pháp mà y như cái thực tính của nó mà đừng sinh cái tâm phân biệt cho bằng thử thách bình đẳng như thế cao, ta đã có cái chỗ mà cái trình độ là nhìn qua thập như thị của dạng pháp, thì người đó là tự thành gọi là vô thượng tính đẳng tánh chân giác, mà vô thích hợp gọi là đạt tới cái chỗ nguyên thành thật tánh Tức là thật ra lương thật tánh không có tánh gì hết. Các người học như thức rồi phải không? Lương thành thật tánh nói như vậy chứ thật không có tánh gì hết. Mà là do nhận thức đúng với cái tính chất thực sự của bạn. Để bạn khác mà loại trừ được cái tính chất chất mất giả đặc dân ngôi của tướng. Như thế mà nó có được cái tính gọi là lương thành thật. Tức là thật tính này chẳng cần có tìm kiếm ở đâu hết. Đạo lý vậy đó. Học pháp tương tồn, học bát nhã ba la mật kinh mà nó ăn qua duy thức lĩnh cái này. Lĩnh là để giải nghĩa các nghĩa thêm cho kinh. Cho nên kinh và luận nó phải quán triệt, nó thông suốt nhau thì là mới thấy rõ được cái chân lý. Cho nên các vị đã nghe qua rồi đó, nguyên thành thật tánh này, Đức Phật có dùng danh từ nguyên thành thật tánh. Nhưng mà trong duy thức cho nó là thử của pháp tánh nghĩa diệt tức thị chân như thường như kỳ tánh cố tức duy thức thật tánh. Cái nguyên thành thật này là cái thánh nghĩa của vạn pháp, cũng gọi đó là cái tánh chân như của vạn pháp. Vì cái tánh nó thường như nó vượt ngoài tất cả những cái danh ngôn giả đặc giả lập phân biệt, nó loại trừ được cái tính chất biến nhưng cái nhận thức rõ được cái tính chất dạng pháp ưu tha duyên như thanh, như thanh sở không sinh tâm phân biệt để rồi sanh ra phiền não khổ đau như là biến chế biến cái chết. Thì lúc bây giờ gọi đó là người đã tới duyên thành thật. Mà thì thật chẳng có duyên thành thật là cái gì, cũng như ở đây cũng vậy, gọi là Như Lai được giải như thuận chánh đẳng chánh giác, thì thật Như Lai chẳng có được cái gì. Như Lai đã có cái chỗ mà nhìn dạng pháp qua như thị tướng, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bể mạc đó, cứ cánh của bên đó qua đó, đã có cái chỗ đó là thấy được cái tính chất thật sự của dạng pháp ưu tha duyên như thánh như sinh khởi, thì gọi là Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thôi. Vì vô ngã vô nhân như chúng sanh vô thọ giả, vì Như Lai đã có cái chỗ mà không còn tất mắc về cái ngã cái nhân cái chúng sanh cái thọ giả, tôi nhất thiết thiện pháp. Đã có cái chỗ mà không còn làm tất cả những pháp ác mà chỉ hoàn toàn còn những pháp, những pháp lành gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Sâu như thế nay tức ở đây Như Lai nói thiện pháp chứ không có thiện pháp gì hết nha, đừng nói thiện pháp mà tìm kiếm thiện pháp cũng vẫn bị sai lầm. Không có thiện pháp gì hết, đừng ác pháp là thiện thôi chứ không có thiện gì hết. Cũng như nói vậy là tìm cái pháp an lạc. À, mọi người là cần là người nào mà là đệ tử Phật mà là muốn có pháp an lạc á thì là phải ráng mà bồi dưỡng pháp an lạc. Nói như vậy là cứng rồi, phải tu cái nhân an lạc cứng rồi đây, nhưng mà cứng là cứng tương đối. Còn bằng không tu cái nhân an lạc á, nếu mà tập uống rượu nè,